Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Hãy cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan cũng như là anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền của Dallas cũng như Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần đến với quý thính giả vào mỗi buổi trưa ngày thứ bảy. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston bây giờ phải nói là đẹp vô cùng, mùa đông nhưng mà chúng ta lại thấy cái thời tiết nó nắng đẹp chan hòa. Chúng ta thấy rất là may mắn khi mà có được cái thời tiết đẹp như vậy, trong khi ở nhiều nơi thì đang bị báo tuyết. Không biết là bên Dallas như thế nào ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Kình Loan và chào giáo sư. Trên này thì thời tiết cũng đẹp không thua gì ở Houston, thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương. Kính chào một ngày cuối tuần khí hậu đẹp.
Dạ vâng, chúng ta trước kia thì có ngày lễ Thanksgiving cũng là đẹp, và bây giờ thì ngày lễ Giáng sinh cũng đã cận kề rồi. Hy vọng rằng là thời tiết của chúng ta lúc nào cũng vẫn đẹp như vậy để chúng ta có thời gian đi shopping, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi, trong mùa này là mùa lễ hội là vui nhất. Sau Thanksgiving thì Christmas, New Year, rồi lại qua Tết ta, năm nay lại đến sớm, thành nó liên tục tháng nào cũng có chuyện vui hết thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ như thường lệ thì chúng ta trở lại với chương trình, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết tin về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán trong tuần có những cái chao đảo khá mạnh, không phải là vũ bão nhưng mà khá mạnh. Tuy nhiên cuối tuần lại trở lại cái mức cao điểm, cái tột đỉnh của tạo điểm của stock market. Sở dĩ có chao đảo là vì Tổng thống Trump tuyên bố rằng có thể cái gói mà hưu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không xảy ra sớm, và Hoa Kỳ cũng không có gấp gáp gì để có cái hưu chiến đó. Và mặc dầu nếu có nhận đến cái giai đoạn 1, còn mà đến giai đoạn 2 hay là 3 đó, nhiều khi phải 2-3 năm nữa sau mùa bầu cử, chứ Hoa Kỳ không có gấp gáp gì. Điều đó đã làm chao đảo stock market trong vòng 1-2 ngày rồi trở lại cao điểm. Cuối tuần S&P 500 là 3.146 điểm, Dow Jones 30 là 28.015, Dow Jones 30 mà lên đến trên 28 là cao tột đỉnh của kỷ lục trong cái thời gian trong quá khứ. S&P cũng vậy, trên 3.100 là quá cao rồi. Nasdaq là 8.656. Trong khi đó thì giá dầu vẫn giữ ở cái mức thấp là 59 đô la. Mặc dầu nó đôi khi trong mấy tuần trước nó có thể xuống 53, 54, 55 nhưng mà vẫn dưới cái mức 60. Giá vàng 1.458 đô la. Dạ vâng, thưa đó là cao điểm của thị trường chứng khoán thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán chúng ta thấy rằng là mặc dù cứ lên xuống trong tuần nhưng mà cuối cùng thì vẫn là ở những cái chỉ số rất là đẹp, vẫn là ở cái mức cao. Thế thì thưa giáo sư, trong khi đó chúng ta nhìn về cái nền kinh tế ở trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là nó rất là eo uột, trong khi nền kinh tế của Hoa Kỳ thì lại vững mạnh. Như vậy có phải vì cái lý do là giá dầu xăng và giá dầu hỏa giữ ở mức độ thấp cho nên nền kinh tế của Hoa Kỳ được xem là tốt đẹp hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, vâng nó đúng như vậy, nhưng mà nó cũng tương phản đi hai chiều. Giá dầu xăng, giá dầu hỏa đó, mà nếu mà nền kinh tế mà chạy mạnh trên toàn cầu chứ không phải Hoa Kỳ không thì nó đưa cái giá dầu xăng, dầu hỏa lên cao. Tuy nhiên cái giá dầu xăng, dầu hỏa đây đó là nó biểu hiện cái nền kinh tế của thế giới eo uột, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn mạnh. Thành ra nó giữ cái mức tương đối là thấp, là tại vì Hoa Kỳ hiện tại là sản xuất dầu hỏa thừa, để không phải thừa mà dư để mà xuất cảng nữa. Tuy nhiên do Hoa Kỳ vẫn nhập cảng là vì họ muốn dự trữ cho quốc phòng và cho những lúc mưa nắng của nạn dầu hỏa, mà nếu nó xảy ra họ luôn luôn họ dự trữ, là họ dư sức để cung cấp cho Hoa Kỳ. đó là một phần lớn, một phần lớn hơn hết đó là nạn công ăn việc làm. Công ăn việc làm vẫn rất là tốt, nạn thất nghiệp thấp, và những cái chỉ số, những cái công ty corporate America đã đưa ra những cái corporate earning trong vào cuối tháng 9 đó, và trong tháng 10 họ đưa ra thì nó rất vững mạnh. Thật ra nó nhiều yếu tố, công ăn việc làm, nạn thất nghiệp và tiền lãi thì vẫn giữ ở mức thấp, nạn thất nghiệp thấp, rồi nạn lạm phát cũng thấp nữa. Đó là nhiều cái yếu tố thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương xin được phép hỏi câu hỏi đầu tiên là công ăn việc làm của Hoa Kỳ được gia tăng là 226.000 và nạn thất nghiệp ở cái mức là 3.5%. Có phải điều này đã làm cho stock market giữ ở cái mức cao không, phải thưa giáo sư?
Đúng như vậy cô Nam Phương, là tại vì như đã trình bày đó, trong tuần đó stock market đi xuống cũng khá mạnh. Sau khi Tổng thống Trump nói rằng cái hưu chiến chưa chắc được đạt được vào 15 tây tháng 12, có nghĩa là chỉ cần có một trọn vẹn khoảng không đầy 2 tuần, dưới 2 tuần, có khoảng chừng trên 10 ngày thôi, trên dưới 10 ngày thôi. Thành ra giới đầu tư họ lo ngại lắm, nhưng mà khi mà cái thống kê cho thấy công ăn việc làm gia tăng mạnh như vậy và trung bình trong 3 tháng thì gia tăng trên 202 công ăn việc làm, 202.000 công ăn việc làm, thì nó thấy một cái vững chãi, không phải chỉ một tháng mà 3 tháng liên tục. Có nghĩa rằng những công ty họ vẫn vững mạnh, họ vẫn mướn, họ vẫn tạo công ăn việc làm mới, mà công ăn việc làm mới thì người ta có lương thì tức là người ta tiêu xài, và nhất là tiêu xài vào mùa lễ hội nữa. Thành ra cái đường này nó đã làm đi phản ngược lại và gần như là xóa bỏ những cái lo ngại về cái khu chiến hay là gia tăng cái cường độ của thương chiến, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hình như là còn không lâu nữa là ngày 15 tháng 12 sắp tới đây, chỉ trong vòng một tuần nữa thôi, thì thuế quan Hoa Kỳ là Hoa Kỳ định kế hoạch là đánh tăng 15% trên số hàng hóa 165 tỷ của Trung Quốc sẽ có hữu hiệu. Thì liệu điều này có xảy ra không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, những điều này khó mà biết được là sẽ xảy ra hay không. Hai bên vẫn tuyên bố rằng thuế quan có thể sẽ được giảm và hưu chiến, cái giai đoạn 1 của hưu chiến nó có thể sẽ được ký kết vào trong thời gian này, để chi, để Hoa Kỳ hoặc là trì hoãn hay là hoặc xóa bỏ cái thuế quan 15% trên 165 tỷ, mà có lẽ là cái giai đoạn cuối cùng của thuế quan, có nghĩa là toàn diện. Nếu mà một tuần nữa mà thuế quan gia tăng 15% đó, trên 165 tỷ này, nó có nghĩa là toàn diện hàng hóa dịch vụ của Trung Quốc đều bị đánh thuế hết. Một phần lớn là đánh thuế 25%, còn một phần khác là 15%. Thì nếu mà chuyện này nó xảy ra thì nó sẽ gia tăng cường độ. Hai bên như anh đã biết đó, cách đây 3 tháng đó họ đã gặp nhau, ông Lưu Hạc gặp với nhau Tổng thống Trump ở Tòa Bạch Ốc, thì họ tuyên bố rằng hai bên đã đạt được cái thỏa thuận là sẽ hưu chiến giai đoạn 1, là họ ráo riết để thương lượng để gặp nhau vào tháng 11. Chuyện này nó không xảy ra, và tháng 12 xảy ra hay không bây giờ cũng chưa có thấy. Tuy nhiên sau khi cái đạo luật dân chủ đã được ban hành bởi lượng viện quốc hội, và cái số phiếu trên 2/3, có nghĩa gần như tuyệt đối chỉ có một phiếu chống trong cả lượng viện hạ viện và thượng viện đó. Cho nên Tổng thống Trump không có quyền phủ quyết, Tổng thống chỉ có quyền phủ quyết veto đó là khi mà cái số phiếu nó dưới 2/3, đằng này nó gần như là tuyệt đối. Thành ra Tổng thống Trump vẫn ký. Điều này đã làm cho Trung Quốc giận dữ lắm, rồi nói trả đũa. Nó làm rắc rối, như Tổng thống Trump nói, rắc rối trong cái đàm phán này. Nhưng mà đó là một cái thông điệp rất tốt cho dân chủ. Thành ra đó là một trong những cái điều mà nó chưa xảy ra cái sự ký kết. Cộng thêm Trung Quốc họ lại kèo này, như chúng tôi đã tương đối trước cái đây mấy năm tháng, tôi nói không bao giờ Trung Quốc họ đàm phán mà chỉ gọi là hưu chiến, mà chỉ Hoa Kỳ chỉ giảm có 5% thuế, từ 25% lên 30% thì giảm lại 25%. Chỉ có bao nhiêu đó mà Trung Quốc họ chịu bán hết mũ cốc, mà mua mũ cốc lên gấp đôi. Vì đó là cái con bài duy nhất mà Trung Quốc họ có thể xài. Thành ra chắc chắn là họ đòi hỏi thêm, và hiện tại họ đang đòi hỏi thêm là như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì Trung Quốc đòi hỏi thêm những cái điều kiện gì, và cái đạo luật dân chủ cho Hồng Kông liệu là có làm rắc rối cho cái cuộc đàm phán giữa hai bên Hoa Kỳ và bên Trung Cộng như mà Tổng thống Trump đã nói hay không ạ?
Dạ vâng, thưa Tập Cẩm Bình, có lẽ vì không hiểu luật lệ của Hoa Kỳ cho nên sau khi luận viện quốc hội thông qua thì ông lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump phải phủ quyết, nhưng mà không, ông không hiểu. Dầu cho Tổng thống Trump ký có thể là phán quyết là chấp thuận cái lượng đạo luật hay không, hay là ông làm thinh ông không ký gì hết, thì nó cũng trở thành luật của Hoa Kỳ, là tại vì luật Hoa Kỳ nói rằng trên 2/3, và đằng này nó gần như tuyệt đối hơn 2/3 luận viện đó, có nghĩa rằng đây là cái đạo luật tỏ, gọi là biểu hiện lòng dân của Hoa Kỳ, gọi là dân muốn là trời muốn, thành ra Tổng thống không có quyền phủ quyết. Tập Cẩm Bình không hiểu điều đó, cho nên sau đó ông Tổng thống Trump đã lên tiếng nói rằng cái này nó làm rắc rối hơn. Ông cũng muốn xoa dịu thể diện của Trung Quốc, nói rằng ông Tập Cẩm Bình là một người lãnh đạo tốt, là bạn đủ thứ hết. Ông nói một đường, cái đó là chỉ xoa dịu thôi, nhưng mà nó đã xảy ra. Thì Trung Quốc bây giờ hiểu ra là luật của Hoa Kỳ như vậy, thì họ cũng không có mất mặt lắm vì Tổng thống Trump ký kết. Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế đó, họ cũng nhìn ra rằng nếu mà chấp nhận như vậy đó, thì gần như là mất đi thể diện quốc gia, gần như là Hoa Kỳ ở trên ưu thế trên mọi phương diện, và Trung Quốc ở cái gọi là yếu thế. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ gì nữa đó, họ đòi hỏi, như điều này chúng tôi cũng đã tiên đoán cả 3 tháng trước rồi, tôi nói rằng Trung Quốc chắc chắn là đòi hỏi bỏ thêm thuế quan, chứ không thể nào chấp nhận chỉ giảm có 5%, mà đúng như vậy. Vì Trung Quốc cái con bài duy nhất mà họ có thể tung ra đó là mua mũ cốc. Còn cái thịt lợn là họ muốn mua. Họ đang bị cái khủng hoảng nặng, gần như là khủng hoảng quốc gia đó, tầm mức quốc gia đó, vì thuế quan, không phải là thuế quan mà giá cả thịt lợn nó đi vào từng ngôi nhà ở bên Trung Quốc, từng người tiêu thụ, họ đang rất bực bội vì không có thịt lợn để ăn. Thành ra họ chỉ có mũ cốc mà thôi, thì không thể nào mà họ gia tăng gấp đôi mà Hoa Kỳ chỉ nhận 1-5%. Thì bây giờ họ gọi là dây dưa để họ đàm phán để đòi hỏi thêm, mà nhất là biết rằng cái giai đoạn bầu cử của Hoa Kỳ, giai đoạn Tổng thống Trump đang bị luận tội, những giai đoạn đó thì họ hy vọng là tạo áp lực của Hoa Kỳ. Đó là cái giai đoạn hiện tại thương thuyết giữa hai bên thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và Tổng thống Trump và Hoa Kỳ không biết rằng là cần có một cái cuộc hưu chiến ở giai đoạn 1 trước cuối năm nay hay không, thưa giáo sư, và không biết rằng là ai hiện đang ở cái ưu thế, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa Tổng thống Trump hiện tại đó, cái chiều hướng chính trị nó thay đổi khá nhiều trong vòng mấy tuần trước và ngay cả trong một tháng nay. Hiện tại đó, Hoa Kỳ không cần đi vào cái hưu chiến gấp gáp, mà tôi cũng hy vọng là Tổng thống Trump cũng không đi vào một cái gấp gáp, vì thật sự Tổng thống Trump không có cần một cái gói kinh tế hưu chiến giai đoạn 1 vào cuối năm nay. Để qua đầu năm và qua năm sau đó thì nó hữu hiệu hơn, là tại vì đó hai bên hiện tại đó, cái tình hình hai bên là như vậy. Hoa Kỳ nền GDP vẫn gia tăng khoảng 2.5%. Nạn thất nghiệp như đã trình bày đó là 3.5%, công việc làm tốt. Corporate America earning lợi tức lợi nhuận tốt, lòng dân họ tin tưởng, họ tiêu xài vào Thanksgiving rất là mạnh hơn năm trước, và những cái chỉ số nào đều thấy là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chạy hơn năm trước. Cái thương chiến gần như là có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng nhẹ. Còn phía bên Trung Quốc á, thì nền kinh tế của Trung Quốc đang eo ụt lắm, rất là nặng. Trong năm trước đó, tới cái mức giảm đó, GDP của Trung Quốc là 6.6%, đó là giảm lắm rồi. Vì năm trước nữa đó là gần như 8%, mà xuống 6.6% năm trước. Bây giờ năm nay nè, họ tiên đoán rằng GDP của năm nay đó và năm 2020 đó sẽ giảm xuống khoảng 5.5%. GDP mà xuống 1% là vũ bão lắm, xuống 0.2% cũng đã vũ bão này, mà bây giờ lại xuống khoảng 1% nữa, trên đà đi xuống. Và những cái gói kích thích của chính phủ Trung Quốc đưa ra để kích thích nền kinh tế gần như không hữu hiệu. Thành ra họ có cái nhu cầu để thương thuyết. Tuy nhiên, vì Trung Quốc là cái xứ độc tài, lòng dân họ lo lắng hay không thành vấn đề. Vấn đề là Politburo và Đảng Cộng sản và Tập Cẩm Bình. Thì những người này họ nói rằng thể diện quốc gia là quan trọng, không thể nào nhượng bộ những cái chuyện mà Trung Quốc đường dài sẽ không gọi là gượng lên được, cho nên họ kéo dài ra cái thương thuyết của một không cái nhu cầu mà để thương thuyết đạt được thương thuyết đó, bên Trung Quốc hiện tại cần gấp hơn Hoa Kỳ. Nếu bên nào mà nhượng bộ nhanh đó, thì có thể đó là một cái lại là coi là một cái yếu điểm đối với lòng dân, đối với thể diện quốc gia, thưa sư cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì tóm lại là Trung Quốc thì giống như một cô gái đã 30 không còn xoan nữa, trong khi Hoa Kỳ là vẫn còn rất là phong độ, nhẫn nhơ, cưới hồi nào cũng được. Vậy thì tóm lại thì thưa giáo sư, mình chốt lại một câu là như vậy là Trung Quốc sẽ nhượng bộ nhiều hay là Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ hoặc không nhượng bộ, thưa giáo sư?
Dạ, cô gái 30 là vẫn còn son sắc đó anh, thời buổi này mấy cô gái 30 vẫn còn đi học, chưa có lập gia đình sớm anh ơi, không phải là
dạ, 40 cũng còn son sắc lắm thưa giáo sư.
Thì Nguyên Hoàng mất điểm rồi đó nha.
Tôi nói tôi cười vui mà tôi quên câu hỏi của anh là gì, cho nên lặp lại câu
dạ vâng, thì tóm lại là không biết là Trung Quốc bây giờ đang ở lứa tuổi bao nhiêu, nhưng mà tóm lại là Trung Quốc là sẽ nhượng bộ nhiều hay là Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ, thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ đó, mình nhìn vào đại cương của trên thế giới đó, là Trung Quốc bây giờ đó, họ cần Hoa Kỳ phải giảm thuế. Họ cần thì giảm thấy bao nhiêu, thì tôi tiên đoán là họ cần cái cấp rút nhất á, là cái 15% trên 165 tỷ. Và cái phần còn lại chắc chắn là Hoa Kỳ không nhượng bộ, là vì cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 đó, nó chưa xảy ra. Là tại vì Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc là phải có những cái luật pháp không có gọi là áp đảo về trí tuệ thông minh, không ăn cắp trí tuệ thông minh. Chính phủ Trung Quốc không đầu tư vào những công ty công, mà trong đó lại có cái phần của Đảng Cộng sản nhiều để chiếm thị trường, có thể market share đó. Và Trung Quốc phải thay đổi cách làm việc đủ thứ hết trên thương trường quốc tế, cho phép những công ty của Hoa Kỳ và thế giới cạnh tranh một cách ngang hàng hơn trong thị trường của Trung Quốc. Đủ thứ chuyện hết. Thì Trung Quốc thật sự họ muốn làm, họ cũng không làm được, là tại vì đó là cái thể chế, cái cách của Tập Cận Bình cai trị Trung Quốc. Thành ra họ không giải quyết được, thành đó là cái giai đoạn 2-3 nó rất khó, nó có thể kéo dài mấy năm trời chưa xong. Mà hiện tại đó, cái lòng dân và ngay cả trong Đảng Cộng sản, không phải Đảng Cộng sản, Đảng Dân Chủ và Dân Chủ và Cộng Hòa của Hoa Kỳ đó, hiện tại đó, họ có cái lòng dân, người dân đó, nó hiểu rõ rằng cái đường lối mà cứng rắn với Trung Quốc là cái đường lối đúng cho Hoa Kỳ, và làm ưu tiên cho Hoa Kỳ là quan trọng nhất. Tuy nhiên giới đầu tư họ rất lo lắng, họ nói rằng trước sau phải có một thỏa thuận nào đó để chi, để thấy là cái thương chiến này không phải là đi vào cái con đường bế tắc không có thể nào giải quyết được. Thành ra đường dài có nghĩa là trên dài hạn đó, Hoa Kỳ cần có một khu chiến nào đó, mà giai đoạn 1 là Hoa Kỳ cần, nhưng mà vào cuối tháng 12 thì Hoa Kỳ chưa cấp đâu. Nhưng mà trước mùa bầu cử, có nghĩa là trước vào tháng 6 của năm tới đó, Hoa Kỳ chắc chắn là muốn có một khu chiến nào đó, mặc dầu nó rất là nhẹ, nó chỉ là tiêu biểu thôi, nó không đi vào thực chất của cái thương chiến này. Còn Trung Quốc đó thì họ cần nhiều hơn là Hoa Kỳ hiện tại. Tuy nhiên họ có những cái cân bài duy nhất, đó là ngũ cốc, mà nếu mà họ tung ra họ xài bây giờ thì sau đó không có còn gì để mà thương lượng với Hoa Kỳ là như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có nói là cái vấn đề hưu chiến giai đoạn 1 đó có thể là cũng chưa xảy ra, và từ giờ cho đến cuối năm thì liệu là trong tương lai đây, thì nhất là cái kỳ bầu cử của Hoa Kỳ sắp đến tới, thì cái hưu chiến giai đoạn 1 có thể đạt được hay không, và không biết rằng là cái triển vọng nó cao hay là thấp?
Dạ vâng, nếu đặt trên những yếu tố mà tôi biết hiện tại đó, thì cái xác suất, cái probability của đạt được cái giai đoạn 1 của hưu chiến chỉ còn một tuần lễ nữa hay là cuối năm đó, tôi nghĩ rằng nó rất là thấp. Và nếu mà Hoa Kỳ nói là trì hoãn thêm, có nghĩa là gia hạn, thay vì 15 thay thứ 12 cái thuế quan 15% trên 165 tỷ đó, thì cái xác suất nó rất là cao, là vì Hoa Kỳ muốn để cho Trung Quốc có thời hạn để mà thương lượng thêm, và Hoa Kỳ cũng vậy. là tại vì đó 165 tỷ cái hàng hóa cuối cùng là những cái hàng hóa mà nó đi thẳng vào cái từng gia đình của người dân tiêu thụ Hoa Kỳ, những hàng hóa linh tinh, những cái hàng hóa như là dép dài, bóp điện thoại hay là computer, accessory đủ thứ hết. Đó là những cái điều mà nếu mà đi vào đó mà chỉ có 15% thì cái thuế quan nó quá nhỏ chứ không phải là 30%, thì đại đa số là những nhà xuất nhập cảng họ chuyển cái giá đó vào người tiêu thụ và dân Hoa Kỳ vẫn còn mua đồ Trung Quốc nhiều. Nó sẽ đi thẳng vào túi hầu bao. Thành ra Hoa Kỳ cũng không có lợi gì, mặc dù nó cái ảnh hưởng nó rất là nhỏ. Nhưng mà Hoa Kỳ đã đưa đến 15 tây tháng 12 đó thì có đã tính ra khỏi cái mùa lễ hội rồi, và tại những nhà xuất nhập cảng họ đã dự trữ sẵn rồi. Họ không có đợi tới 15 tây tháng 12 để mua, thành ra không có sợ thuế quan mùa lễ hội thì chuyện đó đã gọi là giải thoát xong. Nhưng mà nó đi vào năm tới, phần nhiều sau lễ hội đó thì 2 tháng người ta không tiêu thụ nhiều, nhưng mà sau họ tiếp tục tiêu thụ thêm. Thì vào tháng 3, tháng 4 đó, Hoa Kỳ có cái nhu cầu là thư giãn về cái phần thuế của cuối cùng, và Trung Quốc chắc chắn là phải đòi hỏi cái phần đó. Nếu mình đặt mình vào địa thế của Trung Quốc, họ phải đòi hỏi, là vì không thể mất diện thể diện quốc gia, không thể gọi là hèn hạ đến mức là sau khi đã bị chế tài hay là cái luật chế tài về nạn dân chủ của Hồng Kông. Cái luật này nó cho phép Bộ Ngoại giao đó mỗi năm duyệt lại, nếu những nhà quan chức của Hồng Kông hay là Trung Quốc mà có tham gia vào để đàn áp dân chủ là bị Hoa Kỳ chế tài, mà Bộ Ngoại giao có cái quyền mỗi năm chuẩn phê gần như là theo dõi, thì cái điều này nó ảnh hưởng đến từng người một, những đại gia hay là những quan chức trong đảng Cộng sản của Trung Quốc. Trung Quốc họ mất mặt rất là nhiều chuyện đó. Thành ra nếu mà họ đi vào hưu chiến mà không có một cái thực chất nào mà có lợi cho họ thì nó sẽ cái phản hồi rất rất hại cho Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc. Chưa kể đến là cái sự nổi loạn, cái khả năng nổi loạn ở bên Trung Quốc nó cũng có thể tương tự như Hồng Kông. Thành ra đó là cái yếu tố phức tạp mà Tổng thống Trump nêu ra, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là tại sao Tổng thống Trump lại đánh thuế quan lên hai quốc gia là Brazil và Argentina. Không biết là đúng hay sai. Và Tổng thống Trump cũng đánh lên cái thuế quan hàng hóa của Pháp. Không biết đúng hay sai, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Trong những cái show trước, tôi cũng đã nói nhiều lần là mình là một giới tỷ, như mình là một võ sĩ hay một võ sư mà lên võ đài đó. Một bên thì nặng cân, một bên thì nhẹ cân, đôi chút Hoa Kỳ thì nặng cân. Nhưng mà không có thể một võ sĩ hay một võ sư lên võ đài mà đánh tứ trụ, đánh bốn người lịch sử một lượt. Và Tổng thống Trump đã làm gì đó. Nhưng mà cũng như chúng tôi đã tiên đoán, là sau khi ông nói là ông tiên đoán ông đánh thế quan thì ông lại thư giãn với những sứ đồng minh. Thì đây là cái trường hợp của Brazil và Argentina đã bị đô trong cái danh sách đánh thuế 15% và 25% trên cái thuế quan ở nhôm và thép. Nhưng mà trong năm 2018 ông lại cho thư giãn, ông nói rằng thôi chúng tôi không đóng thuế, tha thứ. Tuy nhiên, thay vì nhập cảng một cách gọi là bất công bình, vì những công ty, những cái quốc gia này họ trợ vừa giúp cái thuế, cái giá cả của nhôm và thép để nhập cảng vào thị trường Hoa Kỳ để chiếm thị phần đó, mặc cái xe đó, thì nó bây giờ chúng tôi sẽ có quota, có nghĩa là sẽ đến cái mức nào chứ không phải muốn nhập cảng cỡ nào, thì họ đồng ý. Vậy là cái thuế quan đã tạm thời giảm. Tuy nhiên gần đây đó, vì Trung Quốc trong thương chiến của Hoa Kỳ đã không mua mũ cốc của Hoa Kỳ thì lại mua mũ cốc của Argentina và Brazil rất nhiều. Hai quốc gia này đã gia tăng cái sản xuất mũ cốc qua Trung Quốc lên tới 60-70% trong cái thời gian năm rồi. Rồi chưa kể đến nữa đó, gần đây đó là nghiên cứu cho thấy đó là đồng tiền của Brazil và Argentina, một quốc gia thì giảm 35%, quốc gia kia thì lại giảm 9%, có nghĩa giảm vũ bão. Mà trong cái viễn cảnh mà Trung Quốc đang hứa hẹn là gia tăng mũ cốc của Hoa Kỳ, mặc dầu mũ cốc của hai xứ này không tốt bằng của Hoa Kỳ, nhưng mà bây giờ đồng tiền của hai quốc gia này giảm 35%, 9%, thì nó càng rẻ hơn. Nó tạo cho áp lực của Trung Quốc cần gì gấp gáp gì để mua đồ của Hoa Kỳ. Thành ra ông nói rằng như mặc dầu ông không lên tiếng là hai quốc gia này là lũng đoạn hệ thống tiền tệ, và thật sự họ không lũng đoạn hệ thống tiền tệ, chỉ có vì kinh tế họ yếu, đồng nó sụt xuống chứ không có cái dấu hiệu lũng đoạn tiền tệ, thành ra không bị liệt danh đó. Tuy nhiên ông nói rằng các anh phải chỉnh đốn cái hệ thống tiền tệ, và giảm như vậy đó thì mũ cốc của bên hai quốc gia này nó rẻ hơn Hoa Kỳ quá nhiều, cho nên vì xảy ra vậy chúng tôi trở lại đến thế quan về về nhôm và thép, thép. Đó là cái trường hợp Argentina, nó liên hệ đến ngũ cốc. Còn trường hợp Pháp á, thì tôi đồng ý hoàn toàn. Cái thế quan kỳ này đối với Pháp thì tôi đồng ý hoàn toàn. Là tại sao? Là tại trong tháng 6 vừa rồi, Pháp đưa ra một cái luật là cái gọi là digital marketing, nhắm vào thế quan của Hoa Kỳ và nhắm vào những công ty technology của Hoa Kỳ, trong đó là Apple, Google, những công ty technology của Hoa Kỳ đó, mà trong cái thị trường của Pháp, market share của Pháp đó, thì bị ảnh hưởng một cái thế quan rất là nặng. Vì những công ty này có những cái digital marketing về quảng cáo hay này nọ đó, mà trong khi đó những công ty của Pháp vì cái công ty nó nhỏ, cái revenue, cái lợi tức lợi nhuận nó nhỏ, cho nên lại được miễn thuế. Thành ra nó rõ ràng là bất công bằng đối với Hoa Kỳ. Cho nên ông nói rằng Pháp sử dụng như vậy, bây giờ chúng tôi sẽ đóng thuế. Mà điều này đã định đóng thuế mấy năm nay rồi, trì hoãn. Vì cheese, phô mai, những cái đồ mà tiêu dùng sô-cô-la hay là dầu thơm của Pháp là bên đây người Hoa Kỳ họ rất yêu chuộng, nhưng mà lại đã được Pháp tài trợ để giá cả rẻ. Bây giờ chúng tôi đóng thuế cái đó, và chưa kể đến xe hơi, những xe luxury nữa. Thì đó là những cái cú đòn rất mạnh, nhưng mà không có nghĩa rằng họ hai bên sẽ còn không có những cái thương lượng để giải quyết trong đường dài, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn giáo sư, và cũng không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và chúng ta hẹn gặp lại, nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ rồi, cảm ơn thưa chính, chào quý vị. Xin hẹn vào tuần sau.